Cô cười, đưa tay trái ra, dặn khóa mở chiếc đồng bánh ú, rồi lấy mà đưa cho Lân nữa và nói:
Anh lấy luôn chiếc đồng đây mà đem theo đặng hộ thân, khi nào rủi có hụt tiền xài hoặc có đau ốm thì bán mà xài đỡ.
Lân thụt tay và đáp:
Qua lấy mấy đồng bạc của em thì đã quá rồi, có lẽ nào qua lấy tới đồ của em đeo nữa.
Nếu anh không chịu lấy thì anh không có thương em.
Qua mới thề hồi nãy đó, xem còn nói qua không thương. Vì qua thương em lắm nên qua mới tính bỏ xứ mà đi, đi đặng làm cho có tiền rồi trở về cưới em chứ.
Nếu anh thiệt có tình thương em thì những vật gì của em anh phải coi như của anh, cũng như em coi vật gì của anh cũng như của em hết thảy, vậy mới phải. Anh nói anh quyết đi làm cho có tiền đặng cưới em, em phụ với anh đặng anh làm có tiền cho mau, sao anh lại dục dặc? Anh làm như vậy thì em nghĩ anh không thương em. Anh lấy chiếc đồng mật cất đi, anh đem theo, bữa nào anh buồn anh nhớ em, anh lấy nó ra mà anh nhìn thì cũng như anh ngó mặt em vậy. Lấy mau mau đi, có người ta đi tới kìa.
Lần ngó ngoái lại thì thấy có một người đàn ông vác một bó lá chầm với một bà già bưng rổ gần tới. Trò lật đật lấy chiếc đồng mà bỏ vô túi. Còn cô Thinh thì day mặt ngó ra sông. Chừng hai người đi đường qua khỏi, Lân mới nói:
Tình em ở với Hoa như vậy, đến ngày chết Hoa cũng không quên em được.
Anh đi ra thì ở nhà em trông lung lắm, không cần gì phải đợi có tiền. Hãy anh có công việc làm, có chỗ ở thì anh trở về cưới em liền đi. Em biết mua bán, em nuôi anh được mà.
Muốn mua bán thì phải có vốn mới được chứ.
Anh lo quá. Chừng mình làm vợ chồng với nhau rồi mình sẽ tính mà. Hai vợ chồng làm tới không đủ cơm ăn sao mà sợ.
Không sợ sao được, mà theo ý Hoa, hãy Hoa làm chồng em thì Hoa không cho em làm gì hết. Em cứ ở không ăn rồi đi chơi, bắt em phải làm công việc cực khổ, Hoa chịu sao được.
Có hại gì đâu. Như giàu á thì mình sung sướng với nhau, còn như nghèo á thì phải chịu cực với nhau chứ.
Không được, chồng thì phải nuôi vợ, phải làm cho vợ sung sướng, chứ cưới vợ mà bắt vợ phải làm cực khổ thì thà đừng cưới.
Anh nói như vậy chừng anh cưới em về, anh phải cất nhà lầu cho em ở mới chịu.
Hoa cũng muốn cho được như vậy lắm. Hoa đi rồi ở nhà em phải giái, nghe không? Giái cho Hoa giàu to, rồi em muốn sung sướng cách nào cũng được hết thảy.
Anh dám mua hộp xoàn cho em đeo, dám sắm xe hơi cho em đi chơi hay không?
Dám chứ. Hễ Hoa có tiền thì tiền của Hoa cũng là tiền của em. Em muốn giống gì cũng được hết. Trong đời này Hoa chỉ thương có ba người, là má Hoa, chị hai Hoa với em mà thôi. Hoa tính đi đây, đi đặng làm ăn mà cho có tiền, mà nuôi ba người mà Hoa thương đó. Hoa chắc sớm muộn gì Hoa cũng sẽ có tiền. Mà hễ có tiền thì phải có cho nhiều, đặng Hoa nuôi hết ba người, làm cho ba người đều được sung sướng.
Em nói chơi với anh, chứ không phải em muốn cho anh giàu đặng em đeo hộp xoàn đi xe hơi đâu. Em muốn làm sao cho mình có một cái tiệm, rồi hai đứa mình mua bán chơi vậy thôi. Mua bán khá lắm, hễ có thời á, mình làm giàu dễ ợt. Em muốn mình buôn bán mà làm giàu, đặng tí em hết nói ăn nam không biết buôn bán.
Lần với Thình ngó nhau rất nồng nàn, rất gian díu tình tứ tràn trề, song không phát hiện ra ngoài được. Mặt trời đã lên cao, cô Thình mới nói:
Em đi nãy giờ lâu rồi, thôi để em về, kẻo má em sai bầy trẻ đi kiếm.
Cô xếp những giấy nhật trình mà bỏ túi và nói tiếp:
Hồi nãy em thấy anh á, em lấy tờ giấy mà đi, làm bộ như đi tiêu. Bây giờ phải cất giấy, chứ cầm về sao được. Thôi, anh đi mạnh giỏi nha. Anh đừng có quên em trông lung lắm.
Cô nói dứt lời rồi giỡn đi. Lân rưng rưng nước mắt mà nói:
Em ở nhà, Hoa cũng giái cho em mạnh giỏi.
Cô Thinh đi không đành nên đứng trơ trơ, mắt cứ ngó Lân, dường như muốn nói chuyện chi nữa. Mà rồi cô chảy nước mắt và bước chân đi, chỉ nói:
Thôi em về.
Lần ngó theo, ruột đau từng đoạn. Ngó cho tới chừng cô Thinh quẹo lại chợ rồi mới thôi. Trò dây mặt vô nghĩu, thấy trên bàn thờ còn một ngọn đèn leo lét. Trò nhớ lời thề thốt hồi nãy, thì trò châu mày suy nghĩ, rồi chậm hẩm đi lại chợ, bộ quả quyết lắm. Trên chợ Cần Giuộc đi xuống gần tới cầu Mồng Gà, có một xóm chừng 10 cái nhà nằm dựa theo lộ, bên phía tay trái. Cái nhà đầu cất thuộc vô trong xa một chút, nhà cột dầu, lợp lá, ba căn nhỏ nhỏ. Phía sau lại có kề một cái nhà nhỏ để nấu ăn và nuôi vịt nuôi gà. Trước có sân, sau có vườn, mà từ trước ra sau chẳng có trồng cây chi khác hơn là cau với chuối. Cau còn tơ nên coi sung lắm, còn chuối thì nhờ có bùn ngoài ruộng móc lên đắp gốc thường nên con nhảy sung xê, lá đơm rậm rạp. Cái nhà này là nhà của Hương trưởng Tồn. Sớm mơi, chừng lối nửa buổi, bà Hương trưởng Tồn ở sau vườn đi ra trước sân, tay ôm 5-6 tàu chuối, lại có cầm một cái dao bầu. Bà để mấy tàu chuối ở giữa sân, rồi ngồi rọc lấy lá, sắp có hàng mà phơi. Bà vừa mới 40 tuổi, nên tóc còn đen, răng còn chắc, nhưng mà hình dốc bà ốm, da mặt bà dùng, lại diện mạo coi có sắc buồn thảm. Bà đương lui cui rọc lá, ông Hương trưởng Tồn trong nhà bước ra, đứng tại cửa cái, tóc xụ xợp, mắt ngó chừng ngoài lộ. Ông đã trên 50 tuổi rồi, mà sức lực còn mạnh mẽ, nói tiếng nghe rảng rảng. Nước da ông mét mét, cặp mắt ông lừ đừ, tóc của ông vừa mới bạc hoa râm, còn râu thì ông để hai bên mép rồi hớt nhọn như rạch cá trê, làm cho bộ tướng ông coi hùng tráng mà u ám. Vì cô Đào lên chợ bán bánh chưa về, ông thức dậy chưa có rượu điểm tâm, nên bộ ông buồn bực quạo quọ lắm. Ông trợn mắt ngó bà mà hỏi:
Sao ông chịu ra phía sau mà rọc lá? Cứ rọc mấy bụi chuối trước đầy hoài, còi cọc hết chết đuổi còn gì.
Tôi đốn lá sau vườn đây chứ.
Còn chối nữa.
Thiệt như vậy chứ. Tôi đốn đằng sau, tôi mới ôm ra đây tôi rọc mà phơi cho dốt dốt, đặng chiều có sẵn cho con Đào nó gói bánh.
Ông rầy việc này không được, coi bộ ông không vừa ý, nên ông tính kiếm việc khác mà rầy nữa. Ông ngồi chồm hổm tại cửa, tay gãi đầu nghe sạc sạc mà nói:
Việc của con Đào thì để nó về rồi nó làm, bà cứ lo làm giùm cho nó hoài.
Nó cực khổ, mình ở không làm giùm cho nó chút đỉnh có hại gì.
Nó làm giống gì mà cực khổ? Thứ gói bánh ú đổ bánh bò rồi đem lên chợ mà bán, mà bà nó cực. Thôi thì bà để cho nó ở không ăn rồi đi chơi. Bà hơi cưng con bà hoài, tôi ghét quá. Bà cưng thằng Linh nên nó mới hư rồi đó. Bà cưng con Đào, đố nó khỏi hư nữa.
Ai sanh con lại không thương, mình thương mình lo cho nó. Nếu nó biết khôn, nó nghe lời mình, nó nên thì nó nhờ. Còn như nó dại, nó không có nghe lời mình, thì nó hư, thì nó chịu. Chứ biết làm sao bây giờ?
Phải, có con thì thương con chứ sao. Mà con nào kìa? Chứ tuồng mặt thằng Linh, nó giống dòng thằng cha nó, thấy dễ ghét quá. Bà thương nổi gì? Tôi biểu để nó đi ở với người ta, đang tập cho nó biết làm ruộng, sao nó có nghề nghiệp với người ta. Bà cãi tôi, song song xin cho nó đi học. Nó đi học mấy năm nay, tốn cơm, tốn áo quần, rồi có ích gì đâu. Thằng đó bà học có giống gì? Đi vô hí vô thực, học làm vô côn, rồi bung đi mất mấy tháng nay đó, bà thấy hay không?
Bà ứa nước mắt, cầm dao đi vô nhà và nói:
Thằng Lân nó đi mất đó là tại ông, chứ có phải nó theo du côn du cái nào đâu.
Sao mà tại tôi?
Hãy thấy mặt nó thì ông hầm hầm muốn ăn thịt nó. Ông cứ đánh chửi nó hoài, nó khôn lớn, nó chịu không được, tự nhiên nó phải trốn mà đi, chứ ở như vậy chịu sao nổi.
Bà nói tôi độc ác lắm hả?
Ông có độc ác hay không thì ông biết lấy chứ.
Ông còn muốn cãi nữa. Kế thấy có một chiếc xe hai bánh ở phía chợ trạm chạy lên ngừng ngoài lộ, rồi có hai người đàn ông đi vô sân. Ông đứng dậy mà dòm, thì thấy người đi trước là Hương Thân Mẫn, còn người đi sau là thầy giáo Bính, mà thầy giáo hai tay có xách hai ve rượu. Vô tới sân, Hương Thân Mẫn thấy ông hương trưởng đứng tại cửa thì cười và nói:
"Mai dữ, có ông hương trưởng ở nhà đây, tôi sợ ông đi khỏi quá."
Ông hương trưởng hỏi:
"Hai ông kiếm tôi có việc chi?"
Hương Thân Mẫn vừa bước vô cửa vừa đáp:
"Kiếm chơi chứ có việc chi đâu. Ông biết thầy giáo đây hay không?"
"Biết lắm chứ, thầy giáo trên trường học Cần Duộc. Tôi gặp xuống nhà Hương Quảng Chiếu đánh bài hoài."
Thầy giáo Bính nói:
"Tôi thôi dạy trên Cần Duộc rồi, ông Hương à. Tôi đổi xuống dạy ở trường chợ trạm hơn một tháng nay."
"À, té ra bây giờ thầy xuống dạy với chợ trạm hay sao?"
"Thưa phải."
"À thôi, mời hai ông vô nhà."
Tại căn giữa có để một cái bàn với bốn cái ghế đẩu. Ông hương trưởng mời khách ngồi tại cái bàn ấy. Thầy giáo ngồi trên, Hương Thân ngồi kế đó, còn chủ nhà thì ngồi phía bên kia. Thầy giáo để hai ve rượu trên bàn. Từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ, ông hương trưởng chưa có một nhuễ rượu vô trong miệng. Bởi vậy, thấy hai ve rượu thì ông cứ ngó lườm lườm. Hương Thân biết ý nên nói:
"Chủ nhật nghỉ dài, thầy giáo buồn, thầy rủ tôi kiếm chỗ đi chơi, tôi không biết đi đâu. Nên hai anh em tôi mua rượu đem lên đây đặng nhậu với ông mà nói chuyện chơi cho vui."
Ông hương trưởng đắc ý nên chúng chiếm cười, mà cặp mắt cũng cứ ngó hai ve rượu. Thầy giáo mở bóp lấy ra một đồng bạc mà đưa cho ông hương trưởng và nói:
"Ông làm ơn cậy ai trong nhà mua gà hay là vịt cũng được, rồi làm thịt nấu cháo đặng mình nhậu rượu chơi mới thú."
Ông hương trưởng cản tay và nói:
"Thầy giáo làm như vậy tôi phiền lắm. Thầy đến nhà tôi mà chơi thì tôi phải đãi thầy, chứ có lý nào lấy tiền của thầy đi mua gà mua vịt."
"Tôi xin lỗi ông Hương, nếu ông không chịu lấy tiền thì tôi ngại lắm. Tôi về liền bây giờ. Anh em tôi buồn nên đến thăm ông Hương, ông vui vẻ mà tiếp rước, có lý nào anh em tôi làm tốn hao cho ông nữa. Xin ông lấy đi, lấy đặng biểu đi mua gà vịt nấu cháo, rồi mình nhậu với nhau chơi mà."
Hương Thân tiếp nói:
"Xin ông Hương đừng có ngại chi hết, cứ lấy đồng bạc mà biểu đi mua gà vịt đi. Anh em khi này người này bao, khi khác người khác bao, có chi đâu mà ngại. Bữa nào ông xuống chợ trạm chơi, rồi ông bao anh em tôi lại. Biểu ai trong nhà lấy đi mua đi, đừng cãi lẽ mất ngày giờ. Đâu, ông có ly cho lần ít cái, đặng uống giả trước một hai ly cho ấm bụng, rồi chừng ăn cháo mình sẽ làm thiệt."
Ông hương trưởng phải chịu thua. Ông kêu bà ra mà đưa đồng bạc và nói:
"Đây nè, thầy giáo đưa tiền, cậy bà mua giùm gà vịt làm thịt đặng nhậu chơi. Bà làm mau mau nghe không? Bây giờ bà coi còn khô gì đó, bà nướng cho một miếng đặng nhậu đỡ. Như hết khô á thì kiếm cho ít trái ổi hay khế gì cũng được."
Bà đi xuống nhà sau, ông bèn bước lại bàn thờ, lấy một cái nhạo với ba ly nhỏ đem lại. Thầy giáo dành chiếc rượu vô nhạo, rồi lau ly rót đầy ba ly. Rượu bọt dung trùng, coi ngon lắm. Chủ khách hớn hở mời nhau, kẻ nói người cười, mà nhất là ông hương trưởng bấy giờ vui lắm, chứ không phải quạo quọ như hồi nãy nữa. Rượu vừa thấm họng thì ông Hương Thân hỏi ông hương trưởng rằng:
"Ông ngồi chức hương trưởng lâu lắm rồi, sao không lo lên chức hương sư chơi?"
"Ôi, tôi không cần. Hương gì cũng là hương, đi nhóm hay cúng đình mình cũng có rượu thịt nhậu được vậy, cần gì phải lên chức hương sư hay là chủ cả?"
"Nói như ông vậy sao được, không làm thì thôi, chứ hễ làm làng thì phải lên chức lần lần chứ. Bởi ông không cần nên năm ngoái ông để cho cụ Hương Chánh Biên nó vượt lên chức hương sư, người ta bất bình quá."
"Nó lên hương sư rồi nó chém được mình hay sao?"
"Không phải nó chém được mình, xong nó là người ở đâu mới lại đây, chứ không phải là con nhà gốc cội trong làng. Nếu để nó làm hương sư rồi sao nó trèo lên chức chủ cả, nó ngồi trên đầu trên cổ mình chứ."
"Tôi nhượng chức hương sư cho nó đó,
ông tưởng tôi dại lắm hay sao? Nó kỉnh cho tôi 30 đồng bạc nên mới êm đó, biết không?
Ha ha, có vậy chăng?
Ông đừng tưởng tôi lù khù, tôi khôn hơn họ hết thảy. Lên chức làm gì? Cứ ngồi chức hương trưởng chơi. Thằng nào muốn leo qua thì tôi kêu nài. Nếu nó biết khôn, nó đút tiền cho tôi thì tôi nhượng cho nó.
Ông ngồi chức hương trưởng hoài, tụi nhỏ ở sau nó lên không được, nó phiền chứ.
Việc ấy hôm nhóm cử tôi có nói. Tôi nói ai có muốn cho tôi xin thôi, đặng trống chỗ mà lên, thì phải chịu cho tôi 200 đồng bạc, thiếu 1 đồng cũng không được.
Làm làng ông lành quá.
Phải như vậy mới được chứ. Nè, mà tôi coi trong hội tề không có chức nào sướng cho bằng chức hương trưởng à.
Sao mà sướng?
Theo chữ An Nam á, trưởng nghĩa là lớn, biết không? Mình làm hương trưởng nghĩa là làm ông hương lớn hơn hết trong làng. Coi không sướng hay sao? Cần gì làm chủ cả?
Ông cắt nghĩa thông quá. Thôi uống chứ, nói chuyện để rượu lạc hết.
Uống mới vài ly thì kế cô Đào ở trên chợ về. Cô gánh bánh vô sân. Ông hương trưởng ngó thấy thì cười và nói:
Con nhỏ đi chợ về kìa, còn rượu nữa, hai ông uống đi, thiếu gì đủ mà sợ. Uống có hết, mình biểu nó đi mua thêm nữa cũng được.